Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi liên quan đến vấn đề như luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, hợp đồng mua bán cơ sở thương mại nhà cửa, tai nạn thương tích, hoặc là làm giấy tờ di trúc hay là bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi đem đến quý vị một cái câu chuyện khác liên quan đến due process. Ngày hôm qua chúng ta nghe về vấn đề due process, tức là cái quá trình mà chúng ta là người sống ở Hoa Kỳ có được khi chúng ta phải rơi vào tình trạng liên quan đến pháp luật. Chúng ta phải biết là cái người này họ thưa mình để mình có thể chống trả, mình có thể đặt một cái hồ sơ trình bày cho tòa biết là tại sao mình không nên bị thưa, hoặc là tại sao cái việc này mình có cái sự giải thích như thế nào. Nếu chúng ta không biết là chúng ta bị thưa rồi, tự nhiên cái chúng ta bị cái án tòa, cái lệnh tòa là chúng ta thiếu người này 100.000 hay là chúng ta sẽ bị đi tù, thì nó có công bằng cho mình không? Không. Cho nên chúng ta cần phải biết những cái việc như thế này nó xảy ra. Mà cái việc này nó xảy ra mà tôi sắp đưa đến cho quý vị thì nó liên quan đến một câu hỏi mà một vị thính giả gọi cho tôi và hỏi rằng là luật sư à, cái văn phòng bảo vệ trẻ em, tức là Child Protective Services đó, cái văn phòng bảo vệ trẻ em đó, họ muốn kêu tôi lên trên đó rồi họ muốn hỏi tôi những cái câu hỏi, vậy tôi có cần đi hay không? Tôi chả hiểu cái hồ sơ nó liên quan đến vấn đề gì, nhưng mà thường nó là những cái câu hỏi tôi hay nhận được, nó rơi từ trên trời đất xuống ấy. Cái tôi mới hỏi rằng là vậy thì tại sao văn phòng bảo vệ trẻ em thì lại muốn bà lên trên đó để nói chuyện? Tại vì họ muốn biết rằng là nó liên quan đến mấy đứa nhỏ. Tôi nói mấy đứa nhỏ là con bà, nó không cháu tôi. Tôi hỏi cháu bà thì tại sao bà phải đi lên đó? Thì cái câu chuyện nó ngắn gọn đi đến cái kết thúc là cái người cha này được cái lệnh ở trên tòa gia đình nói rằng là người cha này được quyền thăm viếng cái người con này, nhưng mà cái người con này không chịu đi với người cha để được cái thời gian thăm viếng đó, và cái người cha này quyết định rằng là dùng bạo lực, dùng cái quyền người cha để đánh cái người con này và bắt người con này phải đi theo mình. Rồi chính cái người cha này lại gọi cho cảnh sát, và ông ta tưởng rằng là nếu ông ta thưa với cảnh sát thì người cảnh sát sẽ bắt cái người con này đi theo cái người cha này để có cái thời gian thăm viếng với cái người cha. Nhưng ngược lại, vì cái người cha này đánh cái người con này, cho nên cái người cha này đã bị liên quan đến vấn đề pháp luật trong vấn đề hình sự. Đánh con không phải là một cái vấn đề lớn cho những người có cái phong tục tập quán của Việt Nam. Việc này nó xảy ra rất là thường ở Việt Nam. Chúng ta nhìn lại cái địa chỉ chúng ta đang ở Hoa Kỳ. việc đánh con không phải là cái việc mà chúng ta có thể tự do làm theo như ý mình muốn. Nhưng khi tôi nói đến như vậy thì có nhiều người có lẽ nói rằng là tôi có quyền đánh con tôi không có nói là có việc út không biết chuyện xe mà có tiếng động. Tôi không nói vậy, tôi nói rằng là tôi không nói là chúng ta không có quyền phân xử hay là dạy dỗ con cháu của mình. Tôi cũng là người mẹ và cũng có lúc tôi cũng phải nghĩ đến cái việc bây giờ mình phải răn dạy con mình như thế nào để nó có thể nghe lời mình. Tiếng Việt Nam chúng ta hay nói dạy con từ thuở còn thơ. Đến lúc nó mười mấy tuổi rồi thì tôi không biết là nó còn kịp hay không. Nhưng đó là về vấn đề cuộc sống con người của chúng ta, gia đình. Khi chúng ta nói về vấn đề pháp luật, nó không có phải như vậy. Vì vậy mà nó rất là khó khăn. Có những người đặt những cái câu hỏi với tôi khi nghe chương trình của chúng ta đây và có những cái điểm tôi nói không có đồng ý thì tôi rất là tôn trọng cái sự đề nghị hay là những cái lời hỏi của quý vị, nhưng nó rất là khó cho cái việc khi khi tôi phải đặt vị trí mình vào một cái vị trí là một người luật sư hay là vị trí của mình là một người mẹ hoặc là vị trí của mình là một người con Thiên Chúa hay là vị trí của mình là một người nào đó mà mỗi một ngày tôi đội bao nhiêu cái nón khác nhau. Sáng sớm thì tôi đội cái nón có thể là dọn nhà, đến trưa thì tôi đội cái đến khi đến văn phòng tôi đội cái nón là một luật sư, đến lúc tôi tối về nhà tôi lại đội nó là một người nấu bếp, tùy theo. Nhưng mà khi chúng ta nói về vấn đề pháp luật, chúng ta phải biết luật ở Hoa Kỳ này nó như thế nào để chúng ta đừng có rơi vào những cái tình trạng khó khăn như vậy. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề dạy bảo con cái thì chúng ta phải biết là nếu chúng ta không làm đúng theo như những điều luật đã được đặt ra thì chúng ta sẽ rơi vào những cái tình trạng khó khăn. Khó khăn như cái hồ sơ này tôi đưa để cho quý vị nghe và quý vị biết. Sau khi cái người cha này báo cáo với cảnh sát rằng là mẹ của đứa bé này đã dùng cây gậy đánh nó, nhưng không phải đánh như là mình dạy dỗ con cái, quý vị có thể đặt nhẹ một cái vỗ trên cái mông của nó, hoặc là quý vị có thể đánh nhẹ trên cái tay. Người mẹ này đánh con đến độ người của nó bị bầm tím thì bộ phận bảo vệ trẻ em và gia đình đã đặt một cái đơn dưới cái điều khoản Welfare and Institutional Code, tức là nói về vấn đề sức khỏe đó, nói về vấn đề cuộc sống đó, điều khoản số 300 đại diện cho cái đứa bé này và người chị của nó lớn hơn tuổi nó 3 tuổi để ra lệnh cho cả cha và mẹ đi học những cái lớp cải huấn. Người cha này phản đối đưa hồ sơ lên trên tòa kháng cáo. Tại sao người cha này lại phản đối cái lệnh của tòa? Thì khi cái bộ phận bảo vệ cuộc sống của các trẻ em này được báo cáo rằng là người cha này đã gọi điện thoại cho cảnh sát và báo cáo với cảnh sát rằng là người mẹ này có những lúc đã đánh cả hai đứa nhỏ với những cái dụng cụ cứng rắn. Cái dụng cụ cứng rắn này chúng ta nói đến vấn đề là như là cái cây gậy hay là như là cái đồ đồ xào nấu không, nhưng mà đánh đến cái độ mà hai đứa nhỏ này nó đều có dấu vết ở trên người. Và cái người mẹ này mặc dầu là đã đi học những cái lớp cải huấn để mà không có tạo ra những cái sự giận dữ đó nữa, học để mà kiểm soát cái sự giận dữ của mình. Thì khi người cha này ra tòa, chính người cha này gọi báo cáo cảnh sát, và khi người cha này ra tòa thì người cha này thưa với tòa là vì văn hóa của nơi người mẹ này đã đến cho phép người mẹ này làm như vậy. Nhưng mà người mẹ này không có đứng ở cái vị trí giận dữ hoặc là làm cho cái sự giận dữ nó nổ tung ra. Và người cha này cũng thưa với tòa rằng là có những lúc ông ta cũng có những cái sự răn đe con như thế, nhưng người cha này cũng nói với tòa là ông ta không có cái vấn đề gì khi mà thấy người mẹ này đánh những người con như thế, vì đó là cái cách dạy dỗ răn bảo của người mẹ đối với những người con. Ông nói rằng là ông đã báo cáo việc này với cảnh sát và đưa đi đến vấn đề là văn phòng bảo vệ các trẻ em này đã bước vào cái hồ sơ này. Vì ông ta đã giận dữ cái người vợ này vì đây là cái lúc hai người đang đi đến chỗ ly dị nhau. Cái chuyện này không phải là nó không xảy ra, nó xảy ra khá bình thường. Vì vậy mà tôi cứ vẫn nói rằng là cái việc ly dị hai người đối với nhau nó không liên quan gì đến các con mình hết. Mình phải làm những cái gì tốt nhất có thể được để mà bảo vệ cái cuộc sống của các con mình. Không có lý do gì mà mình dùng các con mình để mà mình đạt được những gì mình muốn. Và khi cái người cha này vào trong tòa, ông ta cũng nói rằng là trong khi ông ấy có những cái sự lo lắng về việc người mẹ này đánh những người con, nhưng ông cũng có làm việc này nữa. Một phần có lẽ là vì ông muốn bớt đi cái việc mà ông đã nói là người mẹ này làm cái việc gì đó. Và ông cũng nói thêm là cái người mẹ này đang sống với một người bạn trai, và cái người bạn trai này đã có tiền án về vấn đề có tình dục với các trẻ em. Và cái người cha này cũng nói rằng là cái người bạn trai của cái người mẹ này cũng nói những cái lời xấu xa về ông với các con của ông. Và vì vậy ông rất là giận dữ, nhưng khi ra đến tòa thì ông lại nói là ông không có vấn đề gì với cái người bạn trai này của cái bà này hết. Và khi mà tòa kết thúc cái hồ sơ thì ông người cha này nói với tòa là hiện giờ không có vấn đề gì về về việc bạo hành đối với các con, đó không phải là một vấn đề ha. Và người cha này cũng nói rằng là ông ta rất là cảm thấy bực dọc, hay là cảm thấy rất là hối hận là ông ta đã để cho cảnh sát tới để làm biên bản. Và ông hối hận là ông đã gọi 911 cho đến ngày ông chết, và ông sẽ không bao giờ làm việc đó nữa. Thế thì quý vị nghĩ như thế nào khi cái người cha này ra tòa thưa với tòa về những vấn đề này, khi chính ông ta là cái người gọi cho cảnh sát và nói rằng là cái người mẹ này đã đánh đập các người con, và khi cảnh sát và nhân viên của văn phòng bảo vệ các trẻ em tới để coi các em này như thế nào thì thấy các em đã bị đánh đập rất là tệ hại, người căng con người của các em đã bị những cái vết bầm tím vì sự đánh đập đó. Có thể đó là cái cách làm việc của những người đến từ những quốc gia khác, nhưng ở Hoa Kỳ này chúng ta không có làm việc đó được. Chúng ta phải tìm những cái phương cách mà luật cho phép để chúng ta bảo vệ quyền lợi của các em, bảo vệ cuộc sống của các em. Và chánh án đã tìm thấy rằng là người mẹ này đã vài lần cũng răn đe các con, dạy bảo các con với những vật dụng cầm trong tay mà đã quá cái hành động của bà ta, nó quá sức tưởng tượng, nó làm cho cái cuộc sống và cái thân thể của các cháu này đã đứng vào cái vị trí nguy hiểm. Nhưng mà rồi quý vị biết chánh án cuối cùng quyết định như thế nào không? Ở trên tòa liên quan đến vấn đề cuộc sống và sự an toàn của các con, người chánh án có rất là nhiều quyền. Có rất là nhiều quyền, họ có thể ra lệnh thế này, họ có thể làm lệnh thế kia. Phản đối không phải là một cái việc dễ để mà làm. Cuối cùng, vị chánh án này cho các con về ở với người mẹ. Người mẹ mà người cha này đã thưa là bà ta đã hành hạ các con này, đánh đập đến độ người các cháu nó tím bầm. Tại sao người chánh án này quyết định như thế? Tôi không biết. Đây là cái kết quả của cái hồ sơ. Là chánh án ra lệnh cho cái những người con này về ở với cái người mẹ và người cha được quyền thăm viếng theo như cái sự chỉ định bình thường. Và chánh án ra lệnh cho cả cha và mẹ đi cải huấn, đi học những cái lớp học về dạy dỗ con cái, về nuôi nấng các con. Và không ai phản đối cả. Nhưng rồi cái người cha này quyết định phản đối. Tại sao tôi lại phải đi học cái lớp này? Tôi đâu phải là cái người đánh các con này đâu. Đây là cái người việc làm của cái người mẹ. Người mẹ là cái người đã đánh những người con này. Quý vị nghe cái người cha này nói với tòa. Đối với cái người cha này thì chánh án ở trên tòa sơ thẩm có hay là đã làm một cái quyết định đúng hay sai để rồi ông ta kháng cáo và ông ta nói rằng là cái quyết định chánh án bắt ông ta đi học lớp cải huấn là không đúng. Mặc dầu là ông ta lo lắng cho cái sự dạy dỗ con cái, phương cách dạy dỗ con cái của người mẹ. Nhưng ông ta đâu có làm gì. Nhưng khi ông ta nói chuyện với chánh án, một đằng thì ông ta nói rằng là người mẹ này đã đánh đập các con trong phía bên này, còn phía bên kia thì ông ta lại nói là không có cái gì sai cả, bà đâu có làm gì sai đâu. Cho nên quý vị thấy đây là những cái việc làm nó xảy ra ở trong xã hội, trong cuộc sống của chúng ta. Thế thì cái ông này ông có cái lý do để mà ông ấy kháng cáo hay không? Chánh án là tòa kháng cáo nói không. Ông ta không có lý do để kháng cáo. Là vì không có một cái lý do gì cho thấy rằng là cái người mẹ này đã không đánh các con. Rõ ràng rồi bà ta đánh các con bà đến 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 bầm tay bầm chân và là một người cha ông ta có trách nhiệm phải bảo vệ các con của mình. Thay vì bảo vệ các con của mình thì ông ta lại từ chối hợp tác về những cái hành động mà người mẹ này đã làm việc với những người con, đã hành động đối với những người con của mình ở những cái tuổi 3, 4, 5, 6 tuổi. Các con biết sao mà các con biết làm thế nào ngoại trừ chịu đựng những cái sự hành hạ đó. Ông ta từ chối, tức là đầu óc của ông ta đã thấy rằng là đã cho chánh án thấy rằng là ông này ông cần phải được nhìn thấy cái sự thật là cái hành động của cái người mẹ này không đúng và cái việc che chở của cái người cha này đối với cái người mẹ này không có được xảy ra. Và vì thế ông ta đã không có đủ lý do để mà kháng cáo. Chánh án ở trên tòa nói rằng là lý do tại sao ông ta không kháng cáo được là vì cái sự ông ta đưa ra là ông ta đã không phản đối cái lệnh của tòa. Ông ta đã có được cái quyền biết ra tòa và ông ta đã ra tòa, đó là due process của ông ta. Nhưng mà khi chánh án ra lệnh thì ông ta lại không phản đối, ông ta chấp thuận. Và với những cái việc khác nó xảy ra trong cái hồ sơ này, ông ta không có lý do để kháng cáo. Vì vậy khi chúng ta sống ở Hoa Kỳ này, chúng ta phải biết chúng ta không có được lấy những cái điều luật mà được đặt ra và cầm nó trong tay mình rồi quyết định muốn làm gì thì làm. Đó là lý do sao quý vị tham khảo với luật sư. Có rất là nhiều những cái lời nói, những cái sự suy nghĩ. Bình thường thì chúng ta nghĩ là như thế, nhưng khi nó đi đến cái lĩnh vực luật pháp, nó khác lắm. Không có suy nghĩ bình thường như quý vị thờ nghe làm được, như là nhiều khi trước khi mà chúng ta đi đến một vấn đề gì đó, chúng ta phải phân tích, mà không phải phân tích dựa trên cái ồ anh nói thế này, tôi nói thế kia, chị nói thế nọ, mà nó phải dựa trên những cái điều luật đã được đặt ra. Những việc này là những việc mà chúng ta phải biết là chúng ta không thể nào dùng một cái lý do gì để mà hành hạ các cháu, các con của mình. Không cần biết cái sự đó nó xảy ra như thế nào, không cần biết các con mình nó hư đến độ nào. Luật pháp đều có những cái điều khoản để chúng ta có thể dùng những cái phương cách theo luật để giải quyết những cái vấn đề đó. Nếu chúng ta tự dùng cái điều luật mà mình nói, mình nghĩ là đúng, thì nhiều khi nó không đúng đâu. Cho nên quý vị thấy trong cái hồ sơ này, cho dù người mẹ đã làm những cái việc đó và chánh án đã thấy những cái việc đó, nhưng chánh án cũng đã quyết định đưa những người con này ở về ở với người mẹ. Nhưng chánh án cũng cho người mẹ cái cơ hội phải đi làm việc, đi học những cái lớp học để mà biết dạy dỗ con cái như thế nào, chứ không phải trút giận trên người các con và đánh đập tụi nó. Ở Hoa Kỳ này không có cái việc đó. Không phải là mình phải nhường bộ và mình phải chịu đựng để mà mình thua hay thiệt thòi, hay là mình không có quyền dạy dỗ con cái. Nhưng cách dạy dỗ con cái nó tùy theo cái trường hợp của mỗi người, và nó tùy theo vào cái lúc như thế nào nữa cơ. Vì vậy khi tôi nói đến những cái hồ sơ này, tôi rất ít nói về những cái hồ sơ này, bởi vì rằng là tôi không có làm việc về những cái điều luật liên quan đến welfare and institution code, tức là về cái vấn đề trên tòa dependency court. Quý vị biết cái tòa đó nó liên quan đến sự sống còn của các người con dưới 18 tuổi, cha mẹ dùng thuốc cấm hút sách để rơi con, thì con sẽ được đưa vào những nhà dưỡng, những cái nhà nuôi nấng các con mình trong một thời gian ngắn để mình có cơ hội mình cải huấn và mình lấy đưa con về để sống với mình. Có những người làm được, có những người không làm được, thì cuối cùng những người con mình đều được những gia đình khác bảo gọi là cái gì, nhận làm con nuôi, nhận làm con nuôi. Và cái việc ở trong cái tòa này á, nó gây ra rất là nhiều những cái cảm xúc và những cái quyết định mà nhiều khi có những người liên quan đến những cái hồ sơ này cũng không thể nào chấp nhận được. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến các con mình trong những vấn đề ly dị, mình phải xem và phải biết là mình có thể làm được việc gì hay không làm được việc gì. Nói về vấn đề các con mình cần phải đi thăm viếng hoặc là phải tới ở với mình về vấn đề custody đó. Con mình trên 14 tuổi, cho dù chánh án có ra lệnh, các cháu nó sẽ quyết định nó muốn gặp bố hay nó muốn gặp mẹ hay nó muốn gặp ai. Đến một lúc nào đó mình không có chăm sóc nổi cái người con này vì nó quá khó khăn hay vì lý do gì không biết, thì mình phải tìm những cái phương cách khác, chứ không có tự túc là dạy bảo nó với cái phương cách mà mình biết, nhất là cái sự ảnh hưởng đó nó đến từ cái cuộc sống của mình khi thời còn trẻ của mình, và bây giờ mình lại dùng lại cái phương cách đó để mà mình dạy bảo các con của mình. Vì lý do đó mà những cái sự bạo hành trong gia đình nó có ảnh hưởng lâu dài lắm. Cho nên nếu đó là những cái việc mình cần đến cái sự giúp đỡ của những người chuyên môn thì mình nên làm cái việc đó trước khi ngay cả chánh án ra lệnh mình phải làm. Ok, tôi mong rằng là tất cả mọi người đều có một cuộc sống bình an, và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với cánh thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, tai nạn thương tích hoặc là vấn đề về di trú, xin lỗi, di chúc thì quý thính giả gọi về cho văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717 408 947 7717 văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 2004 đường Center, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. Số điện thoại một lần nữa của văn phòng Empire Law Office 408 947 7717 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả có đi đâu đấy thì trên đường đi lẫn đường về bình an, còn đang ở nhà chúc quý thính giả có buổi cơm ngon miệng và trong cuộc sống có nhiều niềm vui. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408 947 7717. 408 947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.